Kinh 898, Lộc Trú 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ sáng sớm, Tôn giả A Nan đắp y ôm bát đi đến thành Xá Vệ, lần lượt khất thực. Đến nhà U Bà Di Lộc Trụ. U Bà Di Lộc Trụ từ xa trông thấy Tôn giả A Nan, vội vàng sửa soạn chỗ ngồi và mời Tôn giả A Nan an tọa. Sau đó, U Bà Di Lộc Trụ cúi đầu lễ sát chân Tôn giả A Nan rồi đứng qua một bên bạch Tôn giả A Nan: "Thưa Tôn giả, pháp của Thế Tôn cần được hiểu như thế nào? Cha của con là Phú Lan Na trước kia tu phạm hạnh, ly dục thanh tịnh, không đeo hương hoa, xa lìa những thứ phạm tục thô bỉ. Còn chú con là Lê Sư Đạt Đa, không tu phạm hạnh. Nhưng ông biết đủ, cả hai người đều qua đời, mà Thế Tôn đều ký thuyết hai người sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau đồng đắc Tư Đà Hàm, sanh về cõi trời Đâu Xuất, một lần trở lại thế gian cứu cánh biên tế của khổ. Tại sao, thưa A Nan, người tu phạm hạnh và người không tu phạm hạnh lại cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, và đời sau của họ cũng giống nhau?" A Nan đáp: "Này chị, hãy thôi đi. Chị không thể biết được căn tánh sai biệt của chúng sanh thế gian. Như Lai tất biết rõ căn tính ưu liệt của chúng sanh thế gian." Nói như vậy xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Tôn giả A Nan trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, rồi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, đem những gì U Bà Di Lộc Trụ nói bạch hết lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: "U Bà Di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính ưu liệt của chúng sanh thế gian?" A Nan: "Như Lai tất biết rõ căn tính ưu liệt của chúng sanh thế gian. Này A Nan, hoặc có một hạng người phạm giới, người ấy không biết như thật, đối tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nhưng sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục hết không còn. Hoặc có một hạng người phạm giới, do biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục hết không còn. Đối với những hạng người này mà so sánh, mà nói rằng người này cũng có pháp như vậy, người kia cũng có pháp như vậy, thì ở đây cả hai phải cùng sanh một chỗ, đồng thọ sanh như nhau, và đời sau cũng như nhau. Người nào so sánh như vậy thì sẽ khổ lâu dài, không nghĩa, không lợi ích. Này A Nan, người phạm giới đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát mà không biết như thật, nhưng sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục hết không còn. Nên biết người này sẽ thối đọa, không phải thăng tiến. Ta nói người này thuộc hạng thối đọa. A Nan, có kẻ phạm giới do biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nên sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục hết không còn. Nên biết người này thăng tiến chứ không thối đọa. Ta nói người này thuộc hạng thăng tiến. Nếu chẳng phải Như Lai thì ai có thể biết rõ sự gián cách giữa hai hạng người đây? Cho nên này A Nan, chớ nên so sánh người này với người kia mà thiên chấp người. Chớ so sánh người này với người kia gây bệnh người. Chớ so sánh người này với người kia thì tự chiêu lấy tai hại. Chỉ có Như Lai mới biết rõ người này với người kia mà thôi. Như hai hạng người phạm giới, hai hạng người trì giới cũng vậy. Người kia không biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự trì giới mà người ấy khởi lên thì đã diệt không còn. Hoặc người trạo cử tháo động không biết như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự trạo cử của người ấy đã diệt không còn. Hoặc người kia sân hận không biết như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng tâm sân hận của họ đã diệt không còn. Hoặc người khổ tham không biết như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự khổ tham của họ đã diệt không còn. Ô uế và thanh tịnh cũng được nói như trên. Cho đến chỉ có Như Lai mới biết rõ người này với người kia mà thôi. Này A Nan, U Bà Di Lộc Trụ ngu si trí kém nên sanh tâm hồ nghi đối với pháp nhất hướng mà Như Lai đã thuyết. Thế nào A Nan, những gì Như Lai dạy có phải là hai hướng không? A Nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, không." Phật bảo A Nan: "Lành thai, lành thai. Như Lai nói pháp, nếu là hai thì điều này không thể có. Này A Nan, nếu Phú Lan Na trì giới, Lê Sư Đạt Đa cũng là người trì giới, mà chỗ thọ sanh là điều Vua Lan Na không thể biết được, rằng Lê Sư Đạt Đa sanh nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế nào. Nếu Lê Sư Đạt Đa thành tựu trí tuệ và Vua Lan Na cũng thành tựu trí tuệ này, thì Lê Sư Đạt Đa cũng không thể biết Vua Lan Na sẽ sanh nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế nào. A Nan, Vua Lan Na trì giới hơn, còn Lê Sư Đạt Đa trí tuệ hơn. Nếu cả hai mạng chung, ta nói hai người cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau cùng đắc Tư Đà Hàm, sẽ lên cõi trời Đâu Xuất, chỉ một lần sanh trở lại nơi này cứu cánh biên tế của khổ. Giữa hai người này, nếu chẳng phải Như Lai, thì ai có thể biết được? Cho nên A Nan, chớ nên so sánh người này với người kia. Nếu so sánh người này với người kia, thì tự sanh tổn giảm. Chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ người. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 899, Lộc Trú 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật hạ an cư tại ấp Lưu Lị, Đông Thành Di, họ Thích. Bây giờ có tỳ kheo hạ an cư trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Sáng sớm, tỳ kheo kia đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, lần hồi đi đến nhà Ưu Bà Di Lộc Trụ. Ưu Bà Di Lộc Trụ từ xa trông thấy tỳ kheo, vội vàng sửa soạn chỗ ngồi rồi mời tỳ kheo an tọa. Nói giống như kinh A Nan ở trước. Bấy giờ tỳ kheo ấy nói với Ưu Bà Di Lộc Trụ: "Này cô, hãy thôi đi. Cô làm sao biết được căn tính ưu liệt của chúng sanh? Này cô, chỉ có Như Lai mới có thể biết được căn tính ưu liệt của chúng sanh." Nói như vậy xong, tỳ kheo liền rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Tỳ kheo kia sau 3 tháng hạ an cư, mai y xong, đắp y mang bát đi đến ấp Lưu Lị, Thành Di của họ Thích. Sau khi cất y bát, rửa chân xong, tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, đem những lời đàm luận giữa tỳ kheo cùng Ưu Bà Di Lộc Trụ trình hết lên Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: "Ưu Bà Di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính ưu liệt của chúng sanh thế gian? Chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ căn tính hơn kém của chúng sanh ở thế gian thôi. Kẻ chẳng lìa sân hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp tham, không đảnh thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi pháp không điều phục kiến chấp, không thể hằng thời khởi tâm giải thoát. Này tỳ kheo, nếu có một người không lìa sân hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp tham, những người ấy nghe pháp, tu học đa văn, đối với kiến chấp khéo điều phục, hằng thời có thể khởi tâm pháp giải thoát. Nếu suy xét về chúng rằng người này có pháp như vậy, người kia có pháp như vậy, thì ở đây họ cùng một nơi, cùng thọ sanh như nhau và đời sau như nhau. Người nào so sánh như vậy thì thường chịu khổ, không nghĩa, không lợi ích. Này tỳ kheo, lại có người không lìa sân hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp tham, không lãnh thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở đời pháp không điều phục kiến chấp, không thể hằng thời khởi tâm pháp giải thoát. Ta nói người này là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, thấp kém. Này tỳ kheo, lại có người không lìa sân hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp tham, nhưng người ấy nghe pháp, tu học đa văn, đối với kiến chấp khéo điều phục, hằng thời có thể khởi tâm pháp giải thoát. Ta nói người này là thắng diệu bậc nhất. Giữa hai người này, nếu chẳng phải từ Như Lai, thì ai có thể phân biệt biết rõ? Cho nên, này tỳ kheo, chớ nên so sánh người này với người kia, cho đến Như Lai mới có thể biết căn tính ưu liệt. Này tỳ kheo, là có người không lìa sân mạng, lúc nào cũng khởi ác hành nơi miệng. Còn lại nói như trên đã nói. Lại nữa, có người hiền thiện an vui, cùng sống vui thích, minh trí, người tu phạm hành thích ở chung, nhưng người kia chẳng thích nghe pháp, cho đến không thường được tâm giải thoát. Nên biết người này trụ nơi đất hiền thiện mà không thể thăng tiến, chỗ đất hiền thiện đó là cõi trời người. Lại nữa, có người căn tính hiền thiện, cùng ở chung được an vui, ưa thích phạm hành, lấy làm bạn hữu, ưa nghe chánh pháp, học tập đa văn, khéo điều phục kiến chấp, thường được tâm pháp giải thoát. Nên biết người này ở chỗ hiền thiện có thể thăng tiến. Nên biết người này có đủ khả năng vào dòng chánh pháp, có chỗ khảm năng. Giữa hai người này, nếu chẳng phải tự Như Lai, ai có thể phân biệt biết rõ? Cho nên tỳ kheo, chớ nên so sánh người này với người kia. Nếu so sánh người này với người kia thì sẽ chuốc lấy tai hại. chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ người mà thôi. Này tỳ kheo, Ưu Bà Di Lộc Trụ vì ngu si tí kém nói như kinh trên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 900 Phước Điền. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế gian có bao nhiêu loại ruộng phước? Phật bảo gia chủ: Thế gian có hai loại ruộng phước. Những gì là hai? Đó là hữu học cùng vô học. Và nói kệ: Đời có học, vô học, đại hội thường kính thỉnh, tâm ngay thẳng chân thật, thân miệng cũng như vậy, đó là ruộng phước tốt, người thí được quả lớn. Phật nói kinh này xong, gia chủ Cấp Cô Độc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 901 Gia Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu ai ở nhà con đều có tính thanh tịnh, khi những người ở nhà con mạng chung, họ đều được sanh lên trời. Phật dạy: lành thay, gia chủ, đây là câu hỏi thâm diệu về việc thọ báo. Ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử nói rằng: Người ở nhà con đều có tính thanh tịnh, khi mạng chung họ đều được sanh lên trời. Vậy đã có tỳ kheo đại đức thần lực nào đã nói với ông: Bất cứ người nào ở trong nhà ông mà mạng chung thì cũng đều sanh lên cõi trời chăng? Gia chủ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Lại hỏi: Hay có tỳ kheo ni nào, chư thiên nào đã nói, hay ông đã nghe trực tiếp từ ta? Gia chủ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Thế nào gia chủ, hay ông dựa vào tri kiến của mình mà biết những người nhà ông sau khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời? Gia chủ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo gia chủ: Ông đã không nghe từ vị tỳ kheo đại đức thần lực, không phải từ tỳ kheo ni, không phải từ chư thiên, là không phải đã có mặt trước chỗ ta nghe nói, là cũng không phải dựa vào tri kiến của mình để biết. Ở nhà con ai mạng chung đều được sanh lên trời. Vậy do đâu hôm nay ông nói lên những lời thâm diệu như vậy về việc thọ báo? Ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử nói rằng: Bất cứ người nào ở trong nhà con khi mạng chung đều được sanh lên trời. Gia chủ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không có tỳ kheo đại đức thần lực nào để nói với con. Nói đầy đủ như trên cho đến đều sanh lên trời. Bạch Thế Tôn, nhưng khi con thấy có người mang thai, con liền chỉ bài họ, nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng. Sau khi đứa bé ra đời, con dạy nó về tam quy. Đến khi nó hiểu biết, lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tới Hà Tiền, người nào có mang và sanh con cũng chỉ bài như vậy. Nếu có người bán nô tỳ, con liền đến nói với họ rằng: Hiền giả, tôi muốn mua người, nhưng anh nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng, thọ trì cấm giới. Theo lời tôi dạy, mau thọ trì năm giới, sau đó tùy giá mà mua. Nếu không theo lời chỉ dạy của tôi thì không chịu mua. Hoặc có khách trọ hay người làm thuê, trước tiên con cũng yêu cầu thọ tam quy ngũ giới, rồi sau đó con mới nhận họ. Hoặc là có người đến xin làm học trò, hay đến xin vay lấy lãi, con cũng đều yêu cầu thọ tam quy ngũ giới, sau đó mới chịu nhận. Lại nữa, khi nào nhà con cúng dường Phật và tỳ kheo tăng, bấy giờ con đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc dương đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn người mất, sa môn hay bà la môn, nội ngoại, quyến thuộc, dưới cho đến nô bộc đều đọc tên họ, vì họ chú nguyện. Lại nữa, con được nghe từ Thế Tôn dạy, nhờ duyên xưng tên chú nguyện, nên những người ấy đều được sanh lên trời. Hoặc nhân bố thí ruộng vườn, nhà cửa, vườn nằm, hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, nhỏ cho đến bố thí cho chúng sanh một nắm nhỏ. Nhờ những nhân duyên này, thảy được sanh lên trời. Phật bảo: lành thay gia chủ. Ông nhờ tính nên nói ra được như vậy. Như Lai đối với điều đó có tri kiến vô thượng, nên biết rõ mọi người ở nhà ông mạng chung đều sanh lên trời. Gia chủ Cấp Cô Độc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ đảnh lễ Phật ra về. Kinh 902 Cung Kỉnh Trụ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Về. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy sống cung kính, hãy thường buộc tâm, hãy thường cẩn thận sợ hãi, hãy phục tùng các bậc tu phạm hạnh thượng trung hạ tòa. Vì sao? Tỳ kheo sống không cung kính, không buộc tâm, không cẩn thận sợ hãi, không phục tùng các bậc tu phạm hạnh thường trung hạ tòa khác mà muốn được đầy đủ các oai nghi, không hề có trường hợp đó. Nếu không đầy đủ oai nghi mà muốn học pháp viên mãn, không hề có trường hợp đó. Học pháp không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ, không hề có trường hợp đó. Giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muốn đạt được vô dư niết bàn cũng không hề có trường hợp như vậy. Như vậy, tỳ kheo cần phải cung kính, buộc tâm, cẩn thận sợ hãi, theo đức lực các vị tu phạm hạnh thường trung hạ tọa khác thì oai nghi đầy đủ. Điều này có thể xảy ra. Oai nghi đã đầy đủ, việc học pháp sẽ đầy đủ, việc này có thể xảy ra. Học pháp đã đầy đủ rồi, giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ, việc này có thể xảy ra. Giải thoát tri kiến thân đã đầy đủ rồi, đạt được vô dư niết bàn, việc này có thể xảy ra. Cho nên tỳ kheo cần phải cung kính, buộc tâm, cẩn thận sợ hãi, theo đức lực các vị tu phạm hạnh khác thì oai nghi được đầy đủ, cho đến đạt được vô dư niết bàn, cần phải học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 903, Tam Quý. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cây Kỳ Đà, nước Xá Về. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: có hai pháp tịnh có thể hộ trì thế gian. Những gì là hai? Đó là tàm và quý. Giả sử thế gian không có hai pháp tịnh này, thì thế gian cũng không biết có cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, thân quyến, sư trưởng, tôn ti, trật tự, điên đảo hỗn loạn như hàng súc sanh. Nhờ có hai pháp tịnh tàm và quý, cho nên thế gian biết có cha mẹ, cho đến sư trưởng, tôn ti, trật tự, và không hỗn loạn như hàng súc sanh. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: nếu thế gian không có hai pháp tàm và quý, vượt trái đạo thanh tịnh, hướng sanh và bệnh chết. Nếu thế gian thành tựu hai pháp tàm và quý, thì tăng đạo thanh tịnh, đóng kín cửa sanh tử. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 904, Thiêu Nhiên Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Về. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà giảng nói. Thế nào là pháp đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ nào hành pháp ác bất thiện, phạm giới, thân thành tựu ác hành, khẩu ý thành tựu ác hành, về sau khi họ đau ốm, bị khốn khổ, nằm liệt giường, chịu nhiều đau đớn, lúc bấy giờ tất cả những việc làm ác trước kia họ đều nhớ lại hết, giống như bóng núi lớn che ánh mặt trời tây. Cũng vậy, chúng sanh trước kia đã tạo ra mọi điều ác, những pháp ác bất thiện do thân khẩu ý nghiệp, đến lúc lâm chung tất cả đều hiện ra, tâm sanh hối hận, than ôi than ôi, vì trước kia không tu thiện, chỉ làm ác, nên ta sẽ đọa vào đường dữ, chịu nhiều khổ đau. Sau khi nhớ lại rồi, tâm bị đốt cháy, tâm sanh hối hận. Do tâm hối hận nên tâm không được an lành, mạng chung qua đời sau tâm bất thiện cũng tiếp tục sanh nữa. Đó gọi là pháp đốt cháy. Thế nào gọi là pháp không đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ nào thọ trì tịnh giới, tu pháp chân thật, thân thành tựu nghiệp thiện, khẩu ý thành tựu nghiệp thiện, những người ấy khi lâm chung, tuy thân gặp phải khổ nạn, nằm liệt trên giường bệnh, thân thể chịu nhiều đau đớn, nhưng tâm họ nhớ lại trước kia đã tu pháp thiện, thân khẩu và ý đã thành tựu thiện hành, lúc bấy giờ họ duyên vào những pháp thiện, nghĩ rằng thân khẩu ý ta đã tạo ra thiện hành như vậy, không làm mọi điều ác, ta sẽ sanh về đường thiện, không đọa vào đường dữ. Tâm không có gì hối hận, cho nên người ấy mạng chung với tâm thiện, qua đời sau thiện vẫn tiếp tục. Đó gọi là pháp không đốt cháy. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: đã gieo nghiệp đốt cháy, sống nương vào phi pháp, theo đó làm nghiệp ác, ắt sanh vào địa ngục. Đẳng Quạt và Hắc Thằng, chúng hợp hai khiếu hô, Thiêu Nhiên, Cực Thiêu Nhiên, Vô Trạch, đại địa ngục. Tám đại địa ngục ấy cực khổ khó vượt qua, vì ác nghiệp nhiều thứ, 16 nơi khác nhau, mở bốn cửa bốn bên, khoảng cách chúng bằng nhau, bốn bên bằng vách sắt, bốn cánh cửa cũng sắt, đất sắt lửa cháy bùng, ngọn lửa rực khắp nơi, ngang dọc trăm do tuần, hừng hực không đoạn dứt, chế ngự kẻ hành ác, khảo trì kẻ can cường, càng đau đớn lâu dài, khổ này khó thể thấy. Người thấy sanh sợ hãi, run sợ lông dựng đứng. Khi đọa địa ngục này, chúc đầu xuống chân lên, ngăn người tu phạm hành, tâm nhu hòa bậc thánh. Đối với hiền thánh này, khinh tâm khởi vi nghĩa, và sát hại chúng sanh, đọa địa ngục nóng này, quằn quại ở trong lửa, giống như cá nướng lửa, thống khổ kêu la hét như tiếng đàn voi chiến, lửa lớn tự nhiên sanh, đó do nghiệp của chúng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 905 Áp Hành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người nào bỏ ác hành nơi thân có thể đoạn trừ ác hành nơi thân, người nào không đạt được sự đoạn trừ ác hành nơi thân, ta không nói người đó xả bỏ ác hành nơi thân. Do vì có thể dứt được thân hành ác hành, cho nên ta nói người đó bỏ được thân hành ác hành. Người nào thân hành ác hành, người đó không tạo nghĩa lợi an lạc. Chúng sanh nào lìa bỏ thân hành ác hành, người đó tạo nghĩa lợi được an lạc. Cho nên ta nói người đó đã bỏ được thân hành ác hành, khẩu ý hành ác hành cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.